Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Sáu, ngày 31 tháng 5 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày nội dung tóm tắt tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục thế giới về giới trẻ. Kế đó là các tiết mục, giáo lý hội thánh công giáo, gặp gỡ Đức Thánh Cha và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ Sáu trong tuần thứ Sáu Phục Sinh. Cùng với giáo hội, chúng ta mừng kính lễ Đức Maria đi thăm viếng bà Elizabeth. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, từ câu 39 đến câu 56. Hồi ấy, bà Maria lên đường vội vã đến miền núi vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Zacaria và chào hỏi bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên. Bà được tràn đầy thánh thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng, em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được phúc này là thân mẫu Chúa tôi đến với tôi như vậy? Vì ngày đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng, Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Bấy giờ bà Maria nói, linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, người đoái thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Israel tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Bà Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng, rồi trở về nhà. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Hôm nay, chúng ta hân hoan cùng với giáo hội kính nhớ sự kiện mẹ Maria sau khi được thiên thần truyền tin mang thai con Thiên Chúa, đã đến thăm viếng và ở lại giúp đỡ người chị họ Elizabeth của mình, người cũng được ơn mang thai khi đã cao niên. Trích đoạn tin mừng theo Thánh Luca chúng ta vừa nghe kể lại sự kiện mẹ Maria vội vã vượt quãng đường dài khoảng 120 cây số từ làng Nazareth đến nhà của gia đình ông Zacaria để viếng thăm bà Elizabeth. Điều lạ lùng xảy ra là vừa nghe tiếng mẹ Maria chào, hài nhi đã nhảy mừng trong lòng bà Elizabeth. Qua dấu hiệu này, bà Elizabeth đã suy luận và khám phá ra thân phận của mẹ Maria, nên không ngần ngại thốt lên rằng, Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Rồi bà Elizabeth giải thích lý do bà nhận ra thân phận của mẹ Thiên Chúa. Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Đồng thời, Đức Maria, một người phụ nữ nhỏ bé, dù ý thức được ân huệ cao trọng trong mình, vẫn khiêm hạ và dâng lời chúc tụng Thiên Chúa với bài ca Magnificat, lời kinh tạ ơn của dân Israel về Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Mẹ ca lên rằng, Chúa độ trì Israel tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Hẳn người ta còn nhớ, thời cựu ước, lịch sử của dân Chúa luôn gắn liền với hòm bia, với khám giao ước, là hai bia đá khắc ghi những giới răn Chúa truyền. Sau này, trong tân ước, lịch sử ấy tiếp tục gắn liền với giao ước mới, với hòm bia mới, với luật mới là chính người con của Thiên Chúa, mà lúc này đây mẹ Maria đang được phúc cừu mang. Nếu như xưa kia, khi ông Mô-xê đặt khám giao ước trong lều tạm, thì đám mây che phủ lều hội ngộ và vinh quang Đức Chúa bao phủ cả lều, thì lúc này, khi Đức Maria thụ thai, thì quyền năng đấng tối cao rập bóng trên bà. Lòng dạ trinh trong của Đức Maria trở nên nhà tạm của giao ước mới. Xưa kia, sau khi chinh phục được Jerusalem, vua David đã hoan hỷ rước hòm bia vào thành, đã nhảy múa tưng bừng trước hòm bia. Còn khi Đức Maria gặp bà Elizabeth, trẻ Gioan còn trong lòng mẹ đã nhảy mừng. Câu nói của bà Elizabeth, bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này, tương tự như câu nói của vua David, bởi đâu khám của Đức Chúa lại đến với tôi. Cuối cùng, như hòm bia đã lưu lại nhà ông Obed-Edom 3 tháng và chúc lành cho gia đình ấy, thì Đức Maria cũng lưu lại nhà bà chị họ 3 tháng để chăm sóc và giúp đỡ bà ấy. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Mừng kính sự kiện Đức Maria đi thăm viếng bà Elizabeth, mỗi người tín hữu cũng hãy cùng với Thánh Luca ca ngợi thiếu nữ Sion là Đức Maria, hiện thân và kết tinh của dân Thiên Chúa, vì mẹ đã không những nói lên lòng biết ơn riêng tư, mà còn thay cho toàn thể dòng dõi Abraham bày tỏ niềm tri ân và vui mừng chung vì được Thiên Chúa cứu chuộc. Xin Chúa Thánh Thần giúp mỗi tín hữu chúng ta khám phá ra khuôn mặt của mẹ Maria trong đời sống đức tin của mình, đồng thời biết chạy đến với mẹ để học nơi mẹ cách đón nhận lời, xin vâng và phục vụ lời trong tâm tình phó thác tạ ơn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Amen. Thank you. chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Khóa họp thường niên của các vị giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo. Chủ tịch các hội giáo hoàng truyền giáo, Đức Tổng giám mục Gian Pietro D'Antoso kêu gọi tăng cường nền tảng thần học cho các hoạt động truyền giáo và tìm phương thức lạc quyền mới đứng trước sự suy giảm các ngân khoản tài trợ cho các hoạt động truyền giáo của giáo hội. Đức Tổng giám mục D'Antoso đưa ra lời kêu gọi trên đây hôm 27 tháng 5 vừa qua trong buổi khai mạc khóa họp thường niên của khoảng 116 vị giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo, nhóm họp tại nhà huynh đệ của dòng Scalabrini ở Sacrofano gần Roma cho đến ngày 1 tháng 6 tới đây. Trong số các tham dự viên có cha Geronimo Nguyễn Đình Công thuộc giáo phận Xuân Lộc, là giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo ở Việt Nam. Trong diễn văn khai mạc, Đức Tổng giám mục D'Antoso đã tường trình hoạt động trong năm qua với ba khóa hội luận được tổ chức tại nhiều nơi cho các vị giám đốc mới và các nhân viên của các hội giáo hoàng truyền giáo. Tiếp đến là việc chuẩn bị cử hành tháng truyền giáo vào tháng 10 năm nay qua việc tăng cường các tiếp xúc và gặp gỡ với các hội đồng giám mục. Đức Tổng giám mục cũng chia sẻ trước đại hội một số quan tâm của Ngài. Trước tiên cần mang lại một nền tảng thần học vững chắc cho các hoạt động truyền giáo của các hội giáo hoàng truyền giáo. Tiếp đến là xu hướng giảm sút các ngân khoản để tài trợ các hoạt động truyền giáo. Tình trạng này đòi phải có những phương pháp mới để lạc quyên và tài trợ, để có thể tiếp tục bảo đảm hoạt động của các hội giáo hoàng truyền giáo. Sau cùng, hướng về tương lai, Đức Tổng giám mục D'Antoso cho biết, chúng ta sẽ tiến vào một thời kỳ truyền giáo khẩn trương hơn với Đức Thánh Cha Francisco tại các xứ truyền giáo, cũng như tại các miền Kitô kỳ cựu. Trong những ngày hội họp, các vị giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo cũng cứu xét việc tài trợ cho các dự án thuộc các xứ truyền giáo với các ngân khoản đã quyên góp được. Tin Romani. Sứ điệp video của Đức Thánh Cha gửi dân nước Romani trước chuyến viếng thăm của Ngài. Hôm 28 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi thông điệp video cho nhân dân Romani trước khi viếng thăm nước này trong các ngày từ 31 tháng 5 tới mùng 2 tháng 6, theo lời mời của các thẩm quyền cao nhất của quốc gia. Nội dung sứ điệp của Đức Thánh Cha như sau. Anh chị em Romani thân mến, nay chỉ còn ít ngày nữa trước khi cuộc hành trình sẽ đưa tôi đến giữa anh chị em. Nghĩ tới điều này mang lại cho tôi niềm vui vào lúc này. Tôi muốn gửi tới tất cả anh chị em lời chào thân ái nhất của tôi. Tôi đến Romani, một đất nước tươi đẹp và hiếu khách, như một khách hành hương và là một người anh em. Và tôi cảm ơn Tổng thống và các thẩm quyền khác của quốc gia đã mời tôi và hợp tác đầy đủ. Tôi sẽ có niềm vui được gặp Thượng phụ và cộng đồng thường trực của Giáo hội Chính thống Romani, cũng như các mục tử và tín hữu Công giáo. Các dây ràng buộc đức tin vốn liên kết chúng ta đã có từ thời các thánh tông đồ, đặc biệt là dây liên kết vốn kết hợp hai thánh Phêrô và Andrê, những vị theo truyền thống đã mang đức tin đến vùng đất của anh chị em. Là anh em ruột, các vị cũng là anh em trong việc đổ máu ra vì Chúa. Và đã có rất nhiều vị tử đạo nơi anh chị em, cả trong thời gian gần đây, như bảy giám mục Công giáo Hy Lạp mà tôi sẽ được hân hoan công bố là các chân phúc. Điều mà vì thế họ đã phải chịu đau khổ, đã cống hiến đời sống của họ, là một gia tài quá quý giá, không thể bị lãng quên. Và đó là một gia tài chung, nó kêu gọi chúng ta đừng tách mình xa các người anh em từng chia sẻ gia tài này. Tôi đến giữa anh chị em để chúng ta cùng đi với nhau. Chúng ta cùng nhau bước đi khi chúng ta học cách bảo vệ cội nguồn và gia đình, khi chúng ta chăm sóc tương lai con em của chúng ta và người anh em bên cạnh chúng ta, khi chúng ta vượt qua sợ hãi và nghi ngờ, khi chúng ta để những rào cản ngăn cách chúng ta với những người khác sập xuống. Tôi biết rằng nhiều người đang cao độ chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của tôi và tôi cảm ơn anh chị em tận đáy lòng tôi. Tôi bảo đảm với anh chị em sự gần gũi của tôi trong lời cầu nguyện và gửi tới anh chị em phúc lành của tôi. Và tôi xin anh chị em vui lòng cầu nguyện cho tôi. Hẹn sớm gặp lại. Tin Burkina Faso. Hồi giáo cực đoan thảm sát thêm 4 người Công giáo trong thánh lễ Chúa Nhật tại Burkina Faso. 4 người đã bị thiệt mạng trong một cuộc tấn công vào một nhà thờ Công giáo ở phía bắc Burkina Faso vào hôm Chúa Nhật 26 tháng 5 vừa qua tại Tunfe, một ngôi làng cách Titao, thủ phủ của tỉnh Norum về phía bắc khoảng 20 km. Trong một tuyên bố gửi đến thông tấn xã Fides của Bộ truyền giảng tin mừng cho các dân tộc, Đức cha Justin Kientega, giám mục giáo phận Wahigoya, cho biết, cộng đồng Kitô giáo của Tunfe đã là mục tiêu của một cuộc tấn công khủng bố khi họ tập trung cầu nguyện trong thánh lễ vào sáng Chúa Nhật. Cuộc tấn công làm 4 tín hữu bị thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Đức cha Justin cho biết, 8 tên khủng bố vũ trang mạnh đã đến làng vào khoảng 9 giờ sáng trên 4 chiếc xe máy. Họ vào nhà thờ, nơi cộng đồng Công giáo vừa tụ tập để tham dự thánh lễ. 3 người đã chết ngay lập tức, trong khi một người khác đã chết trên đường khi đưa đến bệnh viện. Đây là vụ tấn công khủng bố thứ 3 trong tháng 5 này. Trước đó, trong một cuộc tấn công vào Chủ nhật 12 tháng 5, cha Simeon Yampa, linh mục chính xứ Daplo ở tỉnh San Matenga, đã bị giết cùng với 5 tín hữu khi ngài đang dâng lễ. Trong bản tin đánh đi hôm thứ Ba 14 tháng 5 vừa qua, thông tấn xã Fides của Bộ truyền giảng tin mừng cho các dân tộc cho biết, lại có thêm một cuộc tấn công mới nhất nhắm vào người Công giáo ở Burkina Faso làm 4 tín hữu bị thiệt mạng. Vụ tấn công thứ hai diễn ra vào ngày thứ Hai 13 tháng 5 khi 4 tín hữu mang tượng Đức Mẹ Maria trở lại một nhà thờ sau khi tham dự rước kiệu Đức Mẹ nhân tháng hoàng. Họ đã bị giết ở làng Shinga thuộc thị trấn Jintenga, ở vùng trung tâm phía bắc của quốc gia. Tỉnh San Matenga, nơi diễn ra vụ tấn công hôm Chủ nhật đó, cũng thuộc khu vực này. Theo thông tin gửi đến thông tấn xã Fides của Bộ truyền giảng tin mừng cho các dân tộc, các tín hữu Công giáo của làng Shinga, sau khi tham gia đám rước từ làng của họ tới làng Kayon, cách đó khoảng 10 km, đã bị chặn lại bởi những người có vũ trang. Những kẻ khủng bố để cho trẻ vị thành niên đi, nhưng chúng đã xử tử 4 người lớn và phá hủy bức tượng. Hôm 13 tháng 5 vừa qua, Đức Tổng giám mục Seraphine François Ruamba của Tổng giáo phận Kumpela và là Chủ tịch Hội nghị giám mục Burkina Faso Nigeria đã đưa ra lời kêu gọi hòa bình trong lễ tang của các nạn nhân tại Daplo. Tang lễ có sự tham gia của người Công giáo, Tin lành, Hồi giáo và đại diện của các tôn giáo bản địa. Tin giáo phận Bùi Chu. Caritas Vạn Lộc chính thức ra mắt. Chiều tối ngày 25 tháng 5 vừa qua, tại nhà thờ giáo xứ Vạn Lộc, Caritas Vạn Lộc chính thức ra mắt. Có 449 thành viên gia nhập hội viên Caritas tại giáo xứ Vạn Lộc. Đây cũng là niềm vui chung của gia đình Caritas Việt Nam. Trước thánh lễ, cha Giuse Trần Hưng Đạo, giám đốc Caritas Bùi Chu, đã chia sẻ và hướng dẫn về linh đạo, điều lệ Caritas để các hội viên hiểu rõ với trách nhiệm và quyền lợi của mình khi thực thi tinh thần bác ái. Thánh lễ do cha giám đốc Caritas Bùi Chu chủ tế, cha chánh xứ Vạn Lộc đồng tế, quý tu sĩ, đông đảo bà con giáo dân và đặc biệt là các tân hội viên tham dự thánh lễ. Mở đầu thánh lễ, cha giám đốc Caritas đã thay lời cho Đức Cha và Ban Caritas Giáo Phận chúc mừng cha xứ và cộng đoàn giáo xứ Vạn Lộc. Cha Giuse nhấn mạnh rằng đây là dấu mốc chứng tỏ đức tin trưởng thành và sống động của giáo xứ. Trong bài giảng thánh lễ, cha Gioan Bautista Trần Ngọc Sơn, chánh xứ Vạn Lộc, đã giúp cộng đoàn hiểu rõ hơn về tinh thần bác ái, lòng yêu thương phục vụ mà chính Đức Kitô phục sinh đã mời gọi. Sau bài giảng, cha giám đốc Caritas đã cử hành nghi thức tiếp nhận 449 hội viên Caritas qua việc hội viên nói lên quyết tâm của mình tuân giữ linh đạo và điều lệ Caritas. Hội viên được trao giấy chứng nhận và huy hiệu để từ hôm nay các hội viên chính thức được gia nhập gia đình Caritas Việt Nam với những quyền lợi và trách nhiệm. Trước khi kết thúc thánh lễ, cha xứ Gioan Bautista trao đơn bổ nhiệm cho ban điều hành Caritas giáo xứ. Cha giám đốc chính thức tiếp nhận Caritas Vạn Lộc vào gia đình Caritas giáo phận và ông trưởng đại diện Caritas giáo phận cũng chúc mừng Caritas Vạn Lộc. Tiếp đến, ông trưởng đại diện Caritas Vạn Lộc có tâm tình tri ân quý cha và cộng đoàn. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp các vị lãnh đạo và nhân viên cô nhi viện Firenze. Sáng thứ Sáu, 24 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp các vị lãnh đạo và nhân viên cô nhi viện Firenze. Trong nội dung của bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc lại lịch sử của cô nhi viện, lòng quảng đại của ông Francesco Dattini, một chủ ngân hàng giàu có, trách nhiệm xã hội đối với các trẻ em bị bỏ rơi, cần sống một nền văn hóa biết nhận ra giá trị sự sống, một nền văn hóa mà chính Chúa đã nói, ai đón tiếp một trẻ nhỏ vì danh Thầy là đón tiếp Thầy. Trong phần mở đầu, Đức Thánh Cha nói, cô nhi viện Firenze là một cơ sở được hình thành cách đây 6 thế kỷ, một lịch sử chưa kết thúc nhưng hướng đến tương lai, bởi vì từ nơi đây người ta chứng kiến công việc đón tiếp trẻ thơ vô tội để chúng không còn bị gọi là bị bỏ rơi. Tại đây, các em được đón tiếp, được cộng đoàn chăm sóc với tình yêu. Câu chuyện của các em luôn là những bài học dành cho chúng ta. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhắc lại lòng quảng đại của ông Francesco Dattini, một chủ ngân hàng giàu có, đã quyên góp tiền để thiết lập công trình này. Từ mẫu gương của ông Francesco, Đức Thánh Cha nói đến vai trò của xã hội. Đức Thánh Cha nói, ngày nay, trách nhiệm xã hội và đạo đức của thế giới tài chính là một giá trị cần thiết để xây dựng một xã hội công bằng và liên đới hơn. Trong 6 thế kỷ, cơ sở này đã chăm sóc các trẻ em, giúp các em được lớn lên đúng nhân phẩm. Đây là một sự thật mà ngày nay chúng ta phải lên tiếng mạnh mẽ. Đó là, đối với người nghèo, thụ tạo yếu đuối, chúng ta phải trao tặng cho họ những gì tốt nhất có thể. Và trong số những người yếu đuối hơn cả, có rất nhiều các trẻ em bị từ chối, tuổi thơ và tương lai bị đánh cắp. Các trẻ vị thành niên phải đối mặt với những hành trình tuyệt vọng để thoát khỏi nghèo đói và chiến tranh. Những trẻ em không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời vì điều kiện kinh tế, xã hội, văn hóa của các bà mẹ, khiến họ phải từ bỏ món quà tuyệt vời, đó là sự ra đời của một đứa trẻ. Chúng ta cần biết bao một nền văn hóa, biết nhận ra giá trị sự sống, trước hết sự sống của những người yếu đuối, bị đe dọa, xúc phạm, thay vì đặt họ sang một bên, loại trừ họ bằng những bức tường và những cánh cửa đóng kín. Một nền văn hóa mà chính Chúa Giêsu đã nói, ai đón tiếp một trẻ nhỏ vì danh Thầy là đón tiếp Thầy. Ngày nay, chúng ta phải đặt ra mục tiêu ở những cấp độ khác nhau của trách nhiệm, không một bà mẹ nào phải bỏ rơi con của mình. Khi đối diện với những hoàn cảnh đau thương, chúng ta cũng phải đảm bảo không một trẻ thơ nào bị tách rời khỏi cha mẹ chúng. Cần phải có những cơ cấu và các phương thế đón tiếp trẻ thơ vô tội để chúng luôn được bảo vệ và chăm sóc một cách xứng đáng. Hãy nhớ lại lời Chúa Giêsu mời gọi chúng ta, hãy trở nên giống như trẻ thơ để được vào nước trời. Đây là những gì mà cô nhi viện dạy chúng ta với lịch sử hàng thế kỷ, với hàng ngàn câu chuyện đón tiếp, và hôm nay các con, những trẻ em kể lại với nụ cười và niềm vui.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày nội dung tóm tắt tổng huấn hậu thượng hội đồng giám mục thế giới về giới trẻ của Đức Thánh Cha Francisco được ấn ký hôm 25 tháng 3 năm 2019 tại đền thánh Đức Mẹ Loreto, Roma. Christus vivit, Đức Kitô sống. Ngài là niềm hy vọng của chúng ta và là sự trẻ trung đẹp nhất của thế giới này. Tất cả những gì Ngài chạm đến đều trở nên trẻ, mới và đầy sức sống. Đây là những lời mở đầu của Christus vivit, Đức Kitô sống, là tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục về giới trẻ, được ký ngày 25 tháng 3 năm 2019 tại đền thánh Đức Mẹ Loreto, gửi đến người trẻ và toàn dân Chúa. Tông huấn gồm 9 chương, chia ra làm 299 đoạn. Chương 1. Lời Chúa nói gì về người trẻ? Đức Thánh Cha nhắc rằng, trong thời đại mà người trẻ chỉ đóng vai trò thứ yếu, thì một số bản văn cho thấy Thiên Chúa nhìn với một cặp mắt khác, và được thể hiện trong hình ảnh của một số người trẻ trong Cựu Ước, đó là Giuse, Gideon, Samuel, vua David, Salomon, Jeremiah, cô bé giúp việc nhà ông Naaman và cô Ruth. Trong Tân Ước, Chúa Giêsu không thích thấy việc người lớn nhìn những người trẻ với cặp mắt coi thường hay bắt họ phục vụ theo lối độc đoán. Ngược lại, Ngài đòi hỏi, giữa anh em, ai muốn làm lớn phải trở nên nhỏ hơn. Đối với Ngài, tuổi tác không tạo nên đặc quyền, và ai ít tuổi không có nghĩa là ít giá trị hơn. Được Thánh Cha khuyến khích, đừng hối tiếc tiêu xài tuổi trẻ để trở thành người tốt, mà con tin cho Chúa và sống một cách khác. Chương 2. Đức Giêsu Kitô luôn trẻ. Không thể tưởng tượng ra một Giêsu niên thiếu đơn độc hay một Giêsu trẻ chỉ nghĩ cho riêng mình. Tương quan của Ngài với dân chúng thực sự là tương quan của một người trẻ chia sẻ cuộc sống gia đình trong sự hòa hợp nơi xóm làng. Đức Giêsu niên thiếu, nhờ sự tin tưởng của cha mẹ, Ngài lớn lên trong tự do và học cách bước đi với tất cả những người khác. Những yếu tố này trong đời sống của Đức Giêsu không nên bị bỏ qua trong mục vụ người trẻ, để không tạo ra những dự án tách rời người trẻ khỏi gia đình và thế giới, hay biến họ thành một thiểu số được tuyển chọn và được bảo quản khỏi mọi lây nhiễm. Nhưng ngược lại, những dự án giúp người trẻ cứng cáp, đồng hành với họ và hướng họ đến việc gặp gỡ người khác, phục vụ quảng đại và vì sứ mạng. Chúa Giêsu không soi sáng chúng con, những người trẻ, từ xa hay từ ngoài, nhưng khởi đi từ chính tuổi trẻ của Ngài, Ngài chia sẻ với chúng con. Giáo hội có thể bị cám dỗ, mất đi lòng nhiệt huyết và tìm kiếm những an toàn giả tạo của thế gian. Chính người trẻ có thể giúp giáo hội giữ được sự trẻ trung. Chương 3. Các con là hiện tại của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha khẳng định, chúng ta không thể tự giới hạn mà nói rằng, người trẻ là tương lai của thế giới, họ là hiện tại, họ đang làm phong phú thế giới bằng những đóng góp của họ. Ngày nay, người lớn chúng ta có nguy cơ liệt ra một danh sách những hư hỏng và lầm lỗi của tuổi trẻ trong thời đại chúng ta. Đâu là kết quả của thái độ này? Một khoảng cách ngày càng lớn hơn. Ai được kêu gọi để trở thành cha, mục tử, người hướng dẫn giới trẻ, phải có khả năng nhận ra được những con đường ở nơi mà người khác xem chỉ là bức tường, và biết được cơ hội nơi mà người khác chỉ thấy nguy hiểm. Đây là cách nhìn của Thiên Chúa Cha, khả năng nhận ra giá trị và làm nảy mầm những hạt giống trong trái tim tuổi trẻ. Bởi thế, trái tim của mỗi người trẻ phải được xem là nơi thánh. Về những người trẻ sống trong vùng chiến tranh, nhiều người trẻ bị nhồi nhét ý thức hệ, trở nên dụng cụ và bị sử dụng như bia đỡ đạn hoặc như một lực lượng để tiêu diệt, đe dọa hoặc chế giễu người khác. Một số lớn hơn chịu đau khổ ở những hình thức bị loại trừ và gạt ra bên lề xã hội vì những lý do tôn giáo, chủng tộc hoặc kinh tế. Đức Thánh Cha nói đến những trẻ bị thành niên và những người trẻ có thai, và nỗi nhức nhối về nạn phá thai, sự phát tán HIV, những hình thức nghiện ngập như thuốc phiện, cờ bạc, phim ảnh xấu, và những hoàn cảnh trẻ em và người trẻ đứng đường. Tình huống trở nên đau đớn và khó khăn gấp đôi đối với nữ giới. Chúng ta không thể là một giáo hội không biết khóc trước những thảm kịch của những con cái trẻ của mình. Trong một thế giới tuyệt đối nhấn mạnh đến tình dục, thì thật khó để giữ một tương quan tốt với chính thân xác của mình và sống bình thản với những tương quan tình cảm. Cũng vì thế, luân lý tính dục thường trở thành nguyên nhân hiểu lầm và xa tránh giáo hội, như thể giáo hội là nơi xét xử và kết án. Đức Thánh Cha đứng trước những phát triển của khoa học về kỹ thuật y sinh và khoa học thần kinh nhắc nhở rằng, chúng có thể làm cho chúng ta quên rằng sự sống là một món quà, rằng chúng ta được tạo dựng và giới hạn, rằng chúng ta dễ bị công cụ hóa bởi những người nắm giữ quyền lực công nghệ. Môi trường kỹ thuật số đã tạo nên một cách thức mới về truyền thông và có thể dễ dàng tạo điều kiện cho việc trao đổi thông tin độc lập. Tại nhiều nước, website và mạng xã hội trở thành nơi không thể thiếu để tiếp cận và hòa đồng với người trẻ. Nhưng đây cũng là lãnh địa của sự cô đơn, lẻo lái, khai thác và bạo lực đến trường hợp cực đoan của web đen. Phương tiện kỹ thuật số có thể cho thấy nguy cơ phụ thuộc, tách mình và dần mất đi tương quan với thực tế cụ thể. Tổng huấn cũng đề cập đến di dân như là một mô hình của thời đại chúng ta vì các lý do, chiến tranh, bạo lực, bất hạnh chính trị hay tôn giáo, hoặc để tránh những thảm họa tự nhiên do biến đổi môi trường và sự nghèo đói cùng cực. Họ có thể đi tìm một cơ hội và mơ ước một tương lai tốt hơn. Đức Thánh Cha cũng nói đến việc lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Ngài diễn tả lòng biết ơn đối với những người can đảm tố cáo sự dữ ngay lập tức, và cảm ơn Chúa, những linh mục phạm phải tội ác kinh khủng này không phải là đa số, nhưng ngược lại, nhiều linh mục thi hành sứ mạng trung thành và quảng đại. Đức Thánh Cha kêu gọi những người trẻ khi thấy một linh mục có nguy cơ lạc đường, hãy can đảm nhắc vị ấy về sự dấn thân cho Chúa và cho dân của Ngài. Nhưng dù thế nào, thì vẫn luôn có một con đường để bước ra khỏi những tình huống u tối và đau buồn. Hãy nhớ là, tin vui được ban vào sáng phục sinh. Chương 4. Lời loan báo vĩ đại cho tất cả người trẻ. Đức Thánh Cha loan báo với tất cả người trẻ ba sự thật lớn. Thứ nhất, Thiên Chúa là tình yêu, và Thiên Chúa yêu con, đừng bao giờ nghi ngờ về điều đó. Trí nhớ của Chúa Cha không giống như một ổ cứng ghi nhớ và lưu trữ mọi dữ kiện. Trí nhớ của Ngài là một trái tim đầy nhân hậu. Ngài vui lòng xóa sạch mọi vết nhơ của chúng ta bởi vì Ngài yêu con. Hãy tìm cách ở lại trong những giây phút tinh lặng, cảm nhận mình được Ngài yêu. Thứ hai, Đức Kitô cứu con. Đừng bao giờ quên là Ngài tha thứ 70 lần 7. Ngài trở lại để vác chúng ta trên vai hết lần này đến lần khác. Tình yêu của Chúa lớn hơn tất cả những phản nghịch, yếu đuối và lỗi lầm của chúng ta. Thứ ba, Ngài đang sống. Chúng ta nhớ đến Ngài, nhưng với nguy cơ là nhìn thấy Chúa Giêsu Kitô chỉ như một gương sáng quá khứ, một tưởng niệm, như một người đã cứu chúng ta 2000 năm trước. Ngài đang sống. Đây là một bảo đảm rằng, điều thiện có thể đi vào đời sống chúng ta. Do đó, chúng ta không càm ràm, nhưng luôn hướng nhìn về phía trước. Chương 5. Hành trình của người trẻ. Tình yêu Thiên Chúa và tương quan của chúng ta với Đức Kitô hằng sống không cản trở chúng ta ước mơ, không hạn chế tầm nhìn của chúng ta. Ngược lại, tình yêu này thúc đẩy chúng ta, khuyến khích chúng ta và hướng chúng ta đến một cuộc sống tốt hơn và đẹp hơn. Nghĩ về người trẻ, Đức Thánh Cha nhìn thấy một người đặt sẵn bước chân phía trước, sẵn sàng lên đường, sẵn sàng lao mình về phía trước. Tuổi trẻ không thể ở trạng thái thời gian treo, bởi vì đây là tuổi của những chọn lựa về nghề nghiệp, xã hội, chính trị, và cả chọn người yêu hay chọn có những đứa con. Ước mơ lớn nhất đạt được với hy vọng, kiên nhẫn và dấn thân, đừng sợ nguy hiểm và phạm những sai lầm. Đức Thánh Cha cũng mời người trẻ đừng đứng nhìn cuộc sống từ ban công, đừng để cuộc sống lướt qua trước màn hình, đừng nhìn thế giới như một khách du lịch. Nhưng các con hãy cảm nhận, loại bỏ đi sợ hãi làm tê liệt các con. Các con hãy sống đi, sống giây phút hiện tại, tận hưởng mọi món quà nhỏ của cuộc sống với lòng biết ơn. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo dành cho người trẻ do Tiến Hưng phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tìm hiểu tuần trước, chúng ta đã nói về việc Thiên Chúa sáng tạo nên vũ trụ này và giải thích tổng quát một vài quan điểm khác về nguồn gốc của vũ trụ. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về một vài chi tiết liên quan đến việc Thiên Chúa sáng tạo và quan phòng vũ trụ. Vấn đề trước tiên được đặt ra là: nếu Thiên Chúa là đấng sáng tạo nên vũ trụ vạn vật, thì Ngài có thiết lập nên luật lệ và trật tự tự nhiên trong vũ trụ không? Câu trả lời là có, và chắc chắn là như vậy. Luật tự nhiên và trật tự trong vũ trụ cũng do Thiên Chúa sáng tạo thiết lập nên. Chúng ta biết rằng, bất cứ xã hội nào cũng phải có một thứ tự, cấp bậc để tồn tại. Vì thế khi sáng tạo nên vũ trụ và con người, Thiên Chúa cũng đặt để chúng vào trong một trật tự, một hệ thống luật lệ nhất định mà chúng ta gọi là luật tự nhiên. Vì thế luật tự nhiên là một bộ luật căn bản cao quý nhất mà Thiên Chúa ghi khắc trong bản chất của vạn vật. Khi con người tuân theo, thuận theo tự nhiên, họ sẽ hạnh phúc, bằng không họ làm hại chính bản thân mình và vạn vật xung quanh. Nếu Thiên Chúa đã thiết lập nên trật tự của vũ trụ từ năm tháng ngày giờ, thì chúng ta sẽ nói thế nào khi Kinh Thánh nói rằng Thiên Chúa sáng tạo nên vũ trụ trong vòng 6 ngày? Hay đặt vấn đề cách khác, tại sao sách Sáng Thế mô tả sự sáng tạo như là công trình trong 6 ngày? Trước hết phải xác định lại rằng truyền thống làm việc 6 ngày trong tuần và nghỉ ngơi vào ngày cuối tuần đã có trong văn hóa Do Thái giáo trước khi sách Sáng Thế được viết ra. Vì thế, khi nói một cách tượng trưng rằng Thiên Chúa sáng tạo vũ trụ trong 6 ngày, tác giả sách Thánh muốn đề cao ngày nghỉ cuối tuần sau 6 ngày làm việc. Từ cách nói tượng trưng này, tác giả muốn gửi gắm chúng ta những chân lý căn bản sau đây. Thứ nhất, vũ trụ vạn vật chúng ta đang thấy là do đấng sáng tạo làm cho chúng hiện hữu. Thứ hai, mỗi thụ tạo có sự tốt lành của chính nó. Thứ ba, cả những gì đã trở nên xấu cũng đều có một nguyên nhân tốt lành. Thứ tư, tất cả mọi thụ tạo đều lệ thuộc vào nhau, tồn tại cho nhau và vì nhau. Thứ năm, sự trật tự và hài hòa nơi vạn vật chính là phản ánh sự tốt đẹp của Thiên Chúa. Thứ sáu, có một cấp bậc nơi vạn vật. Con người vượt trên mọi sinh vật, con vật vượt trên cây cối vượt trên các vật vô sinh. Và sau cùng, thứ bảy, vạn vật đang tiến bước tới ngày hoàn tất khi Chúa Kitô đến chinh phục vũ trụ và Thiên Chúa sẽ là tất cả trong mọi sự. Như vậy, nếu sách Sáng Thế diễn tả Thiên Chúa sáng tạo nên thế giới trong 6 ngày, thì tại sao lại nói Thiên Chúa nghỉ việc vào ngày thứ bảy? Câu trả lời là, tác giả sách Thánh muốn cho thấy công trình sáng tạo của Thiên Chúa
vượt xa mọi cố gắng của loài người. Dù con người là loài thượng đẳng trong vạn vật, nhưng tài khéo của họ không thể làm được gì hơn cho thế giới này, ngoại trừ việc gìn giữ và bảo vệ nó. Việc nghỉ ngơi vào ngày cuối tuần cũng có nghĩa là để chúng ta nếm trước cuộc nghỉ ngơi trên trời. Nó vượt qua kỳ nghỉ phải lao động trên trần thế này, là thời kỳ chuẩn bị cho cuộc nghỉ ngơi đó. Vậy tại sao Thiên Chúa lại sáng tạo nên thế giới? Hay đặt vấn đề cách khác, Thiên Chúa có ý định gì khi sáng tạo nên thế giới này? Thưa, Công đồng Vaticano thứ nhất khẳng định, Thiên Chúa sáng tạo nên thế giới vì vinh quang của người. Nói cách khác, lý do của sáng tạo chính là tình yêu, vì con người không phải là khán giả đứng nhìn xem công trình sáng tạo của Thiên Chúa, đứng đó để vỗ tay hoan hô ca tụng Ngài. Trái lại, con người ca tụng Thiên Chúa bằng việc hiệp cùng với tất cả vạn vật, chấp nhận sự hiện hữu của mình với lòng biết ơn đấng sáng tạo. Thánh Irene Thành Lyon đã nói, vinh quang của Thiên Chúa là con người được sống, mà con người được sống là để có thể nhìn thấy Thiên Chúa. Vậy nếu Thiên Chúa đã sáng tạo nên thế giới vạn vật này, thì Ngài có tiếp tục điều khiển thế giới và con người không? Câu trả lời là có. Nhưng Thiên Chúa làm điều đó một cách mầu nhiệm. Có thể nói cách chắc chắn rằng, không lúc nào Thiên Chúa để cho các phụ tạo vượt ra khỏi sự chăm sóc của Ngài. Ngay cả khi khẳng định như vậy, thì cũng cần phải hiểu rằng, Thiên Chúa điều khiển mọi biến cố to nhỏ trong cuộc đời mỗi người chúng ta, nhưng Ngài không hạn chế tự do của ai. Vì thế, chúng ta không phải là những con rối trong kế hoạch của Thiên Chúa. Nói cách khác, Thiên Chúa có mặt trong tất cả mọi biến cố thăng trầm của đời người, dù là hạnh phúc hay đau khổ, thậm chí cả trong sự kiện có vẻ điên rồ nhất. Sách Tin Mừng theo Thánh Matthew ghi lại lời của Đức Giêsu rằng, ngay cả tóc trên đầu anh em, người cũng đếm cả rồi. Vậy nếu Thiên Chúa điều khiển mọi sự trong vũ hoàn thì, con người đóng vai trò nào trong chương trình quan phòng của Thiên Chúa? Thực ra, khi sáng tạo nên vũ trụ, Thiên Chúa không cần gì đến con người, nhưng Ngài mời gọi con người cộng tác vào sự hoàn thành việc sáng tạo, và con người có thể từ chối ý định tốt lành này. Nhưng thật tốt cho họ nếu họ trở thành khí cụ của tình yêu Thiên Chúa. Mẹ Teresa Calcutta nói rằng, tôi chỉ là cây bút chì nhỏ trong bàn tay Thiên Chúa, và tôi mong ước Thiên Chúa luôn có thể viết hoặc vẽ những gì Ngài muốn, ở những nơi Ngài muốn. Thánh nữ Edith Stein là một Kitô hữu gốc Do Thái đã nói, có những cái không nằm trong chương trình của tôi, nhưng vẫn có chỗ trong chương trình của Thiên Chúa. Trong chương trình của Thiên Chúa, không có gì là tình cờ cả. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã nói Thiên Chúa sáng tạo vũ trụ một cách tốt đẹp, quan phòng mọi sự theo thánh ý Ngài. Vậy, nếu Thiên Chúa biết mọi sự và có thể làm được mọi sự, thì tại sao Ngài không ngăn cản sự dữ? Trước hết phải tái khẳng định rằng, sự dữ trong thế gian là một mầu nhiệm vừa đen tối vừa đau khổ. Tuy nhiên, theo triết học, đau khổ và sự dữ chỉ là sự thiếu vắng hạnh phúc và sự thiện mà thôi. Nó cũng giống như nghèo là sự thiếu hụt của cải, bệnh tật là tình trạng thiếu sót về sức khỏe. Vì thế phải khẳng định cách chắc chắn rằng, Thiên Chúa tốt lành không phải là tác giả của những điều xấu hay sự dữ. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần phân biệt hai loại sự dữ, là sự dữ thể lý và sự dữ luân lý. Sự dữ thể lý là những khiếm khuyết, thiếu hụt, chẳng hạn những khuyết tật bẩm sinh nơi con người hay vạn vật, hoặc thiên tai lũ lụt. Còn sự giữ luân lý là chính những điều con người tạo ra gây nên cho mình và cho người khác khi lạm dụng tự do hoặc sử dụng tự do một cách sai lầm. Vì thế, sự giữ luân lý mới chính là điều đáng kinh sợ hơn cả. Chẳng hạn, những cái mà chúng ta vẫn dùng từ là hỏa ngục trần gian thì đều do con người tạo ra cho nhau. Từ những vụ mưu sát hay tự sát, những nhà thổ, nhà chứa mại dâm, nạn bắt cóc hay buôn người, vân vân, tất cả đều do con người tạo ra cho nhau. Thánh Thomas Aquino nói, Thiên Chúa vẫn có thể rút ra những điều tốt lành từ chính những sự giữ. Chẳng hạn từ cái chết và sự sống lại của Đức Giêsu, chúng ta khẳng định rằng Thiên Chúa đã làm từ sự giữ xấu xa nhất nảy sinh ra sự tốt lành tuyệt đối, đó là ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy chúng ta đã nói với nhau về mầu nhiệm Thiên Chúa sáng tạo và quan phòng, việc Thiên Chúa điều khiển vũ trụ này theo kế hoạch yêu thương của Ngài, và việc con người lạm dụng tự do Thiên Chúa ban để làm ra sự giữ luân lý. Tuy nhiên, Thiên Chúa vẫn luôn có kế hoạch của Ngài, và ngay trong những sự giữ do con người tạo ra ấy, Thiên Chúa vẫn có thể rút ra những sự lành, vì Ngài là đấng toàn năng. Trong bài tìm hiểu tuần tới, chúng ta sẽ nói về những thụ tạo thượng đẳng mà Thiên Chúa đã dựng nên. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Thánh Luca nói với chúng ta rằng lời của con người có kết quả không phải là nhờ khả năng hùng biện, một nghệ thuật ăn nói, nhưng chính nhờ Chúa Thánh Thần, là sức năng động của Thiên Chúa, sức mạnh của người. Chúa Thánh Thần có quyền năng thanh tẩy lời nói, làm cho nó trở thành lời chuyển trao sự sống. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu, sáng thứ Tư 29 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha bắt đầu loạt bài giáo lý về sách công vụ tông đồ, cách riêng về vai trò của Chúa Thánh Thần. Bài giáo lý đầu tiên được Đức Thánh Cha diễn giải dựa trên đoạn sách công vụ tông đồ chương 1, câu 3 đến câu 4. Bắt đầu bài giáo lý, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Iniziamo oggi un percorso di catechesi attraverso il libro degli Atti degli Apostoli. Questo libro biblico, scritto da San Luca Evangelista, ci parla del viaggio, di un viaggio. Ma di quale viaggio? Del viaggio del Vangelo nel mondo. E ci mostra il meraviglioso connubio tra la parola di Dio e lo Spirito Santo che inaugura il tempo dell'evangelizzazione.
Sách Công vụ Tông đồ được Thánh sử Luca viết trình bày cho chúng ta cuộc hành trình của tin mừng trên thế giới và cho chúng ta thấy sự kết hợp tuyệt vời giữa lời Chúa và Chúa Thánh Thần. Điều này khai mở thời gian loan báo tin mừng. Các nhân vật chính trong sách Công vụ Tông đồ chính là một cặp sống động và hiệu năng, đó là lời Chúa và Chúa Thánh Thần. Đức Thánh Cha trích dẫn lời Thánh Vịnh 147 câu 4. Người tống đạt lệnh truyền xuống đất, lời phán ra hỏa tốc chạy đi, để giải thích về sức mạnh của lời Chúa. Đức Thánh Cha nói, lời Chúa lan nhanh, sinh động, đào xới các mảnh đất nơi lời Chúa được gieo vãi. Sức mạnh của lời Chúa là gì? Thánh Luca nói với chúng ta rằng, lời của con người có kết quả không phải là nhờ khả năng hùng biện, một nghệ thuật ăn nói, nhưng chính nhờ Chúa Thánh Thần là sức năng động của Thiên Chúa, sức mạnh của người. Chúa Thánh Thần có quyền năng thanh tẩy lời nói, làm cho nó trở thành lời chuyển trao sự sống. Ví dụ, trong Kinh Thánh có các câu chuyện, có những lời của con người, nhưng sự khác nhau giữa Kinh Thánh và một cuốn sách lịch sử là những lời trong Kinh Thánh xuất phát từ Chúa Thánh Thần, đấng ban sức mạnh lớn lao, một sức mạnh khác và giúp chúng ta để lời đó trở thành hạt giống của sự thánh thiện, của sự sống và hữu hiệu. Khi Chúa Thánh Thần đến với lời của con người, thì lời đó trở nên sinh động, giống như chất nổ, có thể làm bừng sáng các trái tim và tiêu hủy các kế hoạch, chống lại các bức tường của chia rẽ, khai phá những con đường mới và mở rộng những biên giới của dân Chúa. Điều này chúng ta sẽ thấy trong các bài giáo lý, điều xảy ra trong sách Công vụ Tông Đồ. Rồi Đức Thánh Cha nhấn mạnh, đấng làm cho lời nói mong manh yếu ớt của chúng ta có âm hưởng mãnh liệt và sự cương quyết, đến độ không phải là con người nói nữa, nhưng là chính Chúa Thánh Thần. Nhờ người, con Thiên Chúa được sinh ra, Chúa Thánh Thần đã sức giàu và trợ giúp con Thiên Chúa khi người thi hành sứ vụ. Nhờ Chúa Thánh Thần, Chúa Con đã chọn các tông đồ và bảo đảm cho lời loan báo của các ngài được kiên vững và sinh hoa kết quả, như người vẫn còn bảo đảm cho lời loan báo tin mừng của chúng ta ngày nay. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ. Tin mừng kết thúc với sự phục sinh và lên trời của Chúa Giêsu và câu chuyện mà sách Công vụ Tông Đồ tường thuật bắt đầu ngay tại đây từ sự tràn đầy sự sống của đấng phục sinh truyền cho giáo hội của người. Thánh Luca nói với chúng ta rằng, Chúa Giêsu đã tỏ cho chúng ta thấy người vẫn sống sau cuộc khổ nạn với nhiều thử thách trong 40 ngày khi hiện ra với các môn đệ và nói về những điều liên quan đến vương quốc của Thiên Chúa. Đấng phục sinh, Chúa Giêsu phục sinh, thực hiện những cử chỉ rất con người, như chia sẻ bữa ăn với các môn đệ của người và mời gọi họ tin tưởng chờ đợi lời hứa của Chúa Cha được thực hiện. Lời hứa đó là gì? Đó là các con sẽ chịu phép rửa trong Chúa Thánh Thần. Thật vậy, phép rửa trong Chúa Thánh Thần là kinh nghiệm cho phép chúng ta sống sự hiệp thông cá nhân với Thiên Chúa và tham gia vào ý muốn cứu độ phổ quát của người, được ơn Pharisea, sự can đảm, nghĩa là khả năng loan báo lời như những người con của Chúa, không chỉ như những người bình thường, nhưng là con cái Thiên Chúa. Loan báo cách rõ ràng, tự do, hiệu quả, tràn đầy tình yêu dành cho Chúa Kitô và cho anh em. Do đó, không có sự cạnh tranh để kiếm được hoặc để xứng đáng được ơn huệ của Thiên Chúa. Mọi điều được trao ban cách nhưng không và đúng lúc. Chúa ban tất cả cách nhưng không, hoàn toàn nhưng không. Ơn cứu độ không được mua bán, đó là quà tặng hoàn toàn nhưng không. Trước sự lo lắng của các môn đệ về việc biết trước thời điểm xảy ra những điều Chúa Giêsu đã công bố, người nói với họ, anh em không cần biết thời giờ và kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt, nhưng anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ, anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Jerusalem, trong khắp các miền Judea, Samaria và cho đến tận cùng trái đất. Từ đây, Đức Thánh Cha nói tiếp, Chúa phục sinh mời gọi những người theo người đừng lo lắng khi sống thời gian hiện tại, nhưng hãy đón nhận thời gian, biết cách chờ đợi làm sáng tỏ một lịch sử thánh thiền. Đó không phải là một lịch sử bị gián đoạn, nhưng là sự phát triển, luôn tiến bước, để biết cách chờ đợi những bước đi của Thiên Chúa, đấng là chủ của thời gian và không gian. Đấng phục sinh mời gọi các môn đệ của mình không tự tay bày ra sứ vụ, nhưng chờ đợi Chúa Cha làm cho các trái tim họ sống động bằng thần khí của Người, để có thể tham gia làm chứng truyền giáo, một chứng tá có khả năng chiếu tỏa từ Jerusalem đến Samaria và vượt qua biên giới của Israel để đến các vùng ngoại biên của thế giới. Các tông đồ cùng nhau sống và chờ đợi điều này. Họ cùng nhau sống như gia đình của Chúa trong phòng tiệc ly, nơi mà những bức tường vẫn là chứng nhân của món quà tự hiến của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Làm thế nào chờ đợi sức mạnh, sự sống của Thiên Chúa? Thưa, bằng cách cầu nguyện kiên trì, giống như họ chỉ là một, chứ không phải là nhiều người khác nhau. Bằng cách cầu nguyện kiên trì và hiệp nhất. Trong thực tế, chính nhờ lời cầu nguyện, người ta vượt qua sự cô đơn, cám dỗ, nghi ngờ và mở lòng để hiệp thông. Sự hiện diện của các phụ nữ và mẹ Maria, mẹ của Chúa Giêsu, làm gia tăng kinh nghiệm này. Họ học được từ vị thầy Giêsu trước tiên để làm chứng cho sự trung thành của tình yêu và sức mạnh của sự hiệp thông, vượt qua và chiến thắng mọi nỗi sợ hãi. Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu, xin Chúa ban cho ơn kiên nhẫn, chờ đợi những chương trình của Người. Ơn đừng tự muốn bày ra công việc của Chúa, và ơn luôn ngoan ngoãn bằng cách cầu nguyện, cầu xin Chúa Thánh Thần và trau dồi nghệ thuật hiệp thông trong giáo hội. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tỏa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh lạy Cha.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, via voluntas tua, sicut in cielo.
Domine vobiscum.
Et cum spiritu
tuo. Sit nomen Domini benedictum.
Ecclesiae nunc et usque in saeculum.
In saeculum nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu hôm thứ Tư 29 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Hồng Thủy thực hiện. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Maria ngày xa xưa ấy, đồi hoang liêu bóng mây nhạt chiều, liễu yêu điều. Thành ra chiều chiều xa xưa. bàn tay thanh ra chung tâm vui chung đau buồn bên con mình cứu rỗi cho trần đời. Mẹ đã nhiều mong đợi cho con người mau xa thoát khổ đau. Mẹ hiệp công cùng con thương mến, xin ân tình, xin an bình như mưa hồng rơi xuống cho lòng người. Maria ngày xa xưa ấy, đôi hoang liêu bóng mây nhạt chiều, đứng tiêu điều, khóc than nhiều, thánh gia chiều chiều.
Có những người mẹ đau khổ bầm dập héo hắt tận sâu trong trái tim vì những đứa con mang thương tật nơi thân xác và trong tâm hồn. Có những bà mẹ chết lặng rơi cả những giọt nước mắt cuối cùng bên xác con trong tiếc thương luyến nhớ. Có những bà mẹ sầu câm cả cuộc đời bất lực nhìn con. Chẳng lời nào có thể diễn tả hết những nỗi đau. Những hình ảnh ấy hồ tựa hình ảnh mẹ Maria đã được miêu tả trong ngắm thứ năm của lời kinh, phép lần hạt bày sự thương khó Đức Mẹ. Hôm nay, chúng ta cùng suy chiêm mẹ của niềm hy vọng nơi ngắm thứ năm của lời kinh này. Khi Đức Mẹ thấy con ở trên cây thánh giá, phán ra bảy lời như chối của trọng để lại cho mẹ, đoạn gục đầu xuống hòa sinh thì lòng Đức Mẹ đau đớn quá sức, như gươm sắc đâm qua lòng Đức Mẹ vậy. Mẹ cũng đã đi đến cuối cuộc hành trình mà Giê-xu con của mẹ đã đi. Mẹ đã đến đích của lời ông già Simeon đã tiên báo, lưỡi gươm đã đâm thâu tâm hồn của mẹ ở mỗi biến cố trong từng ngày sống. Và hôm nay, lưỡi gươm ấy như mạnh bạo, sắc bén và chưa cay nhất. Tuy nhiên, mẹ Maria đã có một niềm tin bất tận như Chúa Giê-xu đã có, trong sự vâng phục của người đối với Chúa Cha. Đứng ở đó, mẹ không bỏ rơi con mình. Trong nỗi đau sâu xé, mẹ vẫn một niềm tin khác rằng Thiên Chúa sẽ giữ lời hứa của người. Trong bóng tối khổ đau, mẹ luôn vững tin và biết rằng Chúa Giê-xu vừa là lời hứa, vừa là sự hoàn thành của lời hứa ấy. Mẹ quả là mẹ của niềm hy vọng cho những ai đang đi trong bóng đêm thất vọng. Trên thập giá, Chúa Giê-xu cảm thấy gánh nặng của sự nhạo báng, chế giễu, sỉ nhục, bạo lực, bỏ rơi, dửng dưng. Dưới chân thập giá, chỉ còn mẹ Maria, mẹ của Chúa và vài môn đệ ở lại đó. Các ngài đã trở thành những nhân chứng về gánh nặng đau khổ và cái chết của Chúa. Gương mẫu của các ngài soi sáng cho chúng ta, để chúng ta can đảm dấn thân, giúp cho những người đau khổ trên rất nhiều những đồi can vê ngày nay. Trên thập giá, Chúa Giê-xu hoàn trọn thánh ý Chúa Cha. Ngài gieo cho con người một niềm hy vọng lớn lao. Hôm nay, anh sẽ ở trên thiên đàng với tôi. Dưới chân thập giá, mẹ Maria đón nhận thân phận của người con. Mẹ mở lòng ra với thánh ý của Thiên Chúa. Niềm hy vọng của mẹ rực sáng. Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Đau khổ chẳng làm cho những người mang nó khép chặt tâm hồn. Nhưng trong đau khổ, tương quan được rộng mở, tình liên đới và trách nhiệm được nhân lên. Người môn đệ không chỉ rước Đức Maria về nhà mình để phụng dưỡng theo nghĩa vật chất, nhưng theo nghĩa tinh thần, các ngài sống một thứ tương quan đặc biệt với người trong cuộc sống lòng tin. Trong mỗi gia đình của chúng ta hôm nay, những đau khổ luôn đến dồn dập. Chúng ta có lấy lời Chúa để soi sáng cuộc sống chúng ta không? Hãy nghe những lời cuối của Chúa từ trên thánh giá để thấy tâm tình và sứ điệp của Ngài trao gửi cho chúng ta. Thưa bà, này là con bà, này là mẹ anh. Đó là những cử chỉ ưu ái cuối cùng đối với mẹ và người môn đệ dấu yêu. Lạy cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Ngay cả lúc đau khổ tột cùng, Chúa Giê-xu tha thứ và thậm chí bênh vực cho kẻ đã giết mình. Hôm nay anh sẽ ở với tôi trên thiên đàng. Chúa Giê-xu có niềm hy vọng và niềm vui ngay giữa lúc u ám nhất. Lạy cha, con phó linh hồn con trong tay cha. Một lòng tín thác vô bờ nơi cha, đấng sẽ đón nhận mình sau cái chết. Lạy Chúa tôi, tại sao Chúa bỏ tôi? Một lời cầu cứu lên cha giữa lúc cảm thấy cô đơn và đau khổ nhất. Ta khát. Chúa đã khát những ai biết khao khát Thiên Chúa. Thế là đã hoàn tất. Một sự bình an thanh thản của người đã hoàn thành sứ mạng và sẵn sàng ra đi. Có lẽ hơn ai hết, mẹ Maria đã hiểu trọn vẹn sứ điệp của các lời này. Giờ đây, cùng mẹ chiêm ngắm Chúa Giê-xu trên thánh giá, chúng ta hãy dừng lại để làm theo lời kinh mời gọi, và hãy âm thầm xin mẹ một ơn. Khi ngắm sự ấy, thì đọc một kinh lạy cha, bảy kinh kính mừng. Xin Đức Mẹ cầu cho chúng con hằng nhớ bảy lời cực trọng ấy như của châu báu cha chối cho con, mà ghi vào lòng chúng con cho đến trọn đời. Amen.
Maria ngày xa xưa ấy, đôi hoang liêu bóng mây nhạt chiều, đứng tiêu điều xót xa nhiều, thánh giá chiều chiếu xa đi con mẹ ấm lòng hoan lạc về tìm mình như rau sắc đâm thân. Trời chiều nay tầng mây u ám, nhưng tim mẹ luôn hy vọng trên gian trần đã sáng muôn hồn. Maria ngày xa xưa ấy, đôi hoang liêu bóng mây nhạt chiều, đứng tiêu điều xót xa nhiều, thánh giá chiều chiếu sáng con.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.